Xin chào tất cả mọi người. Xin giới thiệu với mọi người, đây là nơi mà tôi chia sẻ ba mảng nội dung chính. Đầu tiên là các chủ đề liên quan đến Thái Lan, hai là hành trình tìm hiểu con đường tâm linh, và ba là những câu chuyện và bài học mà tôi cảm thấy hữu ích, muốn lan tỏa rộng hơn. Về chủ đề liên quan đến đất nước Thái Lan thì như tôi đã giới thiệu ở số đầu tiên, tôi sống và làm việc Thái Lan gần 10 năm nên cũng có chút hiểu rõ về Thái Lan. Nếu ai có những câu hỏi gì về du lịch, tâm linh hay là đời sống, chỉ cần là liên quan đến Thái Lan thì mọi người cứ gửi về Facebook hoặc là Zalo của tôi. Tôi sẽ thu xếp ra bài để chia sẻ với mọi người. Một lần nữa xin chào tất cả mọi người. Và bây giờ chúng ta bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Chủ đề ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ là vì sao những vật phẩm tâm linh Thái Lan lại vươn tầm ra thế giới và một số lưu ý khi thỉnh. Thì cái đầu tiên, vì sao một vật phẩm tâm linh Thái Lan vươn tầm ra thế giới, được rất nhiều người ở nhiều nước thỉnh về thờ cúng, thì đó là chất liệu. Như mọi người biết đấy, tại sao mà những cây lâu năm nhiều người không dám chặt? Tại vì ở đó có những cái năng lượng tâm linh, các vong linh hay các thần linh thường trú ngụ. Chất liệu tạo nên vật phẩm tâm linh Thái Lan luôn sử dụng những chất liệu mà chứa những năng lượng tâm linh tạo nên, như là đất ở chùa, đất ở nghĩa trang, áo của các vị sư, các vị thầy, cầu của các vị sư, các vị thầy ăn, ngay cả móng tay luôn. Các cây gỗ lâu năm, các loại ngải, các kim loại được chỉ trú trong thời gian lâu dài, và các cái tấm gian được các vị sư, các vị thầy vẽ và chỉ trú. Thì tùy theo mỗi một vật phẩm mà sử dụng những chất liệu khác nhau, từ đó trộn lẫn các chất liệu và đúc nên. Thì một vật phẩm chuẩn phải có hai buổi lễ. Đầu tiên là lễ đúc tượng. Lễ đúc tượng thì các vị thầy và các vị sư tụng, các thợ đúc. Các thợ thường mặc quần áo trắng, cái này mọi người để ý. Còn lễ trì chú, tiếng Thái gọi là phút thà vi sệt ấy. Và ở đây mọi người lưu ý, hiện nay một số người mua đồ ở ngoài chợ xong đưa vào cho các vị sư, các vị thầy trì chú vào bán, như thế nó không chuẩn. Mọi người nhìn thấy thì hình ảnh khi trì chú cứ nghĩ là đã làm lễ hết rồi, nhưng mà nó ở đấy nó chỉ mang là lễ chúc phúc này kia thôi. Thì thỉnh về cũng được thôi, nhưng mà phải có một cái giá như thế nào. Mọi người hiểu nôm na là giống như kiểu hàng hiệu với hàng sĩ đa đấy. Đấy, chưa kể là một số nơi bây giờ là tự đúc rồi hô hào quảng bá để bán. Thế mà nên thỉnh tốt nhất là tìm nơi uy tín, bắt buộc họ phải cung cấp hình ảnh các buổi lễ đầy đủ. Không có hình ảnh thì họ có nói thế nào, có quảng cáo sao cũng không nên thỉnh. Và bây giờ là một số lưu ý khi thỉnh. Như mình nói ở trên, vì thế nên không nên vội. Nếu mà chưa hiểu gì thì hãy theo dõi một nơi và tìm một nơi đáng tin. Còn câu chuyện độ trợ nhé, tùy thuộc vào vận mệnh của mỗi người. Không phải là ai thỉnh về cũng được như ai đâu. Đừng có thấy bà hàng xóm thỉnh về kể hay hay rồi chưa biết gì cũng thỉnh theo. Ở đây cần phải biết là tâm mà không tốt, phong thủy vô ích, thợi vận không thông, mưu cầu vô ích. Từ đó phải biết sửa đổi để chuyển vận mệnh của mình. Cái thứ ba, vật phẩm thỉnh về phải chắc chắn là thật. Nếu mà không phải vật phẩm thật ấy, thì mọi thứ nó vô nghĩa. Đừng có thờ cúng một món đồ giả rồi vẫn luôn nghĩ là được độ trợ. Vì thế mình nhắc đi nhắc lại là nên bắt cái nơi cho thỉnh phải cung cấp hình ảnh buổi lễ đầy đủ. Và tiếp theo cái thứ tư là khả năng đến đâu thỉnh đến đó. Đừng nghe ai bảo thỉnh về độ trợ tốt lắm, đi vay nợ về thỉnh. Nào là thỉnh về là sẽ giúp đỡ trả nợ, độ trợ trả nợ. Nhưng mà trả nợ đâu chứ chưa biết, chứ nợ thêm nợ ấy. Mà sau đó thì mọi người có thể là xem xét cái vấn đề mà thỉnh như thế nào ở đây. Là bản thân ở mỗi một người có tiện thờ cúng hay không. Nếu tiện thờ cúng thì chọn dòng thờ cúng, không tiện thì có thể chọn sáp hoặc dầu hoặc những cái dạng đeo. Và tiếp đến là mong muốn độ trợ về gì. Thì trong các dòng thờ cúng hay là amulet hay sáp dầu đều có những cái mặt để độ trợ riêng. Có sẽ có những cái dòng có những điểm nhấn riêng. Và trong mỗi dòng đều có những phiên bản tạo ra những chi phí nó khác nhau. Ở đây tùy theo kinh phí của mỗi người mà chọn. Và điều quan trọng nhất là mình nhắc đi nhắc lại từ trước là dù là thỉnh ở đâu thì bắt buộc phải shop đó, nơi đó phải cung cấp hình ảnh đầy đủ buổi lễ để đảm bảo là đồ thật. Chứ đừng nghe quảng cáo ở miệng rồi mà quên đi, nếu giả là mọi thứ vô nghĩa. Phải đảm bảo là đồ thật được 100%. Thì đến đây thôi, mình sẽ dừng cái chủ đề ngày hôm nay. Còn hôm sau mình sẽ chia sẻ với mọi người lại ai đang đi trên con đường này đúng đắn, từ khách hàng, từ lạnh làm nghề. Chứ nếu đi con đường này mà mê tín thì nó không nên. Xin chào tất cả mọi người, mình sẽ kết thúc chủ đề ngày hôm nay tại đây. Chúc mọi người có một buổi tối an lành.